đang nghe SBS tiếng Việt.
Kim Phụng xin được mến chào quý vị thính giả đang đến với tạp chí Sức khỏe là vàng. Chương trình được phát sóng định kỳ vào lúc 8 giờ tối thứ tư mỗi tuần trên sóng SBS Radio. Thưa quý vị thính giả, hiện nay tỷ lệ người mắc bệnh tiểu đường đang có xu hướng ngày một gia tăng, nhất là ở những nước có thu nhập thấp và trung bình. Tiểu đường và các biến chứng của nó đang trở thành vấn đề nghiêm trọng trong sức khỏe cộng đồng, gây ra nhiều biến chứng nguy hiểm cho tim mạch, cho gan và cho mắt. Một trong những biến chứng mà tiểu đường gây ra đó là bệnh võng mạc tiểu đường, vốn tác động đến khả năng nhìn của 2,6 triệu người trên toàn thế giới, hết 2,6% trường hợp mù loà trên toàn cầu. Và để tìm hiểu rõ hơn về căn bệnh này, nó có những sự nguy hiểm và những cái biến chứng ra sao, thì ngày hôm nay Kim Phụng xin mời quý vị, chúng ta sẽ cùng trò chuyện với bác sĩ chuyên khoa phẫu thuật mắt, bác sĩ Châu Võ Thiếu Sơn làm việc tại Sydney. Thưa quý vị, tuy nhiên trước tiên, Kim Phụng xin mời quý vị, chúng ta sẽ cùng đến với phần hỏi đáp. Thưa quý vị, trong số trước chúng ta đã cùng với bác sĩ Mai Cù Dũng Cao bàn về chủ đề máu nhiễm mỡ, và trong chủ đề này thì có hai vị quý thính giả gửi về câu hỏi cho chương trình. Vị thính giả thứ nhất đã gửi về câu hỏi như sau: Thưa bác sĩ, tôi năm nay 40 tuổi, đi khám tổng quát bác sĩ bảo bị máu nhiễm mỡ và cho uống thuốc. Tôi muốn hỏi bệnh này có điều trị dứt điểm được hay không, hay là phải uống thuốc suốt đời? Để trả lời câu hỏi này thì bác sĩ Mai Cù Dũng Cao đã khẳng định rằng nếu như mà quý vị đang bị bệnh máu nhiễm mỡ thì quý vị chắc chắn là cần phải uống thuốc theo đúng chỉ định của bác sĩ, và với cái bệnh này thì chúng ta phải uống thuốc suốt đời quý vị nha. Câu hỏi thứ hai được một vị thính giả nam gửi về cho chương trình với nội dung như sau: Thưa bác sĩ, tôi bị đau bao tử từ khi 30 tuổi, năm nay tôi đã ngoài 40, tôi cũng uống thuốc trị một số bệnh như là cao huyết áp, giờ lại thêm chứng mỡ máu cao, bác sĩ lại cho thêm thuốc uống nữa. Nhưng tôi không muốn uống quá nhiều thuốc và thấy có nhiều bài thuốc dân gian để chữa bệnh mỡ máu cao như là uống rượu tỏi nè, hay là uống nước vừng đen. Xin hỏi bác sĩ, tôi có nên dùng các biện pháp này thay cho thuốc trị mỡ máu cao hay không? Xin được cảm ơn bác sĩ. Trả lời câu hỏi này, bác sĩ Michael Dũng Cao cho rằng nếu như mà quý vị có chỉ số cholesterol từ 5 cho tới 7 và không có bất cứ một vấn đề gì về tim mạch thì có thể thử nước tỏi hoặc là nước mè đen, hoặc là có sử dụng omega 3, hoặc là quý vị cũng có thể uống thử cái loại Metamucil trước khi ăn, và ăn những cái bữa cơm có nhiều dầu cá, ví dụ như là trong thực đơn chúng ta cho thêm cá vào, và tránh ăn những loại thức ăn chiên có nhiều dầu mỡ. Nhưng nếu như mà cái chỉ số cholesterol của quý vị cao hơn 5 tới 7 thì chúng ta cần phải chắc chắn sử dụng cái phương pháp điều trị theo ý kiến của bác sĩ trong vòng 3 tháng. Sau đó thì chúng ta sẽ xem những cái phản ứng của cơ thể như thế nào rồi mới có những quyết định tiếp theo. Xin được cảm ơn bác sĩ Dũng. Thưa quý vị, với những thắc mắc của quý vị liên quan tới bất cứ chủ đề nào được đề cập đến trong tạp chí Sức khỏe là vàng, xin quý vị đừng ngần ngại gửi mail về cho chương trình. Chúng tôi sẽ nhận những câu hỏi của quý vị và gửi đến các vị bác sĩ để các vị bác sĩ có thể trả lời và giải đáp những thắc mắc của quý vị. Một lần nữa xin được cảm ơn quý vị thính giả rất nhiều. Kim Phụng xin được chào mừng quý vị quay trở lại với phần 2 của tạp chí Sức khỏe là vàng. Và thưa quý vị, như phần đầu Kim Phụng đã giới thiệu thì ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng với bác sĩ Châu Võ Thiếu Sơn bàn luận về chủ đề bệnh tiểu đường sẽ ảnh hưởng đến mắt như thế nào, và đặc biệt là căn bệnh võng mạc tiểu đường là một căn bệnh với những nguyên nhân và triệu chứng ra sao. Để tìm hiểu về đề tài này, Kim Phụng xin mời quý vị hãy cùng đến với cuộc trò chuyện ngay sau đây. Kim Phụng xin chào bác sĩ Thiếu Sơn ạ.
Dạ, mình xin chào Kim Phụng và quý vị thính giả của chương trình SBS.
Thưa bác sĩ Sơn, ai cũng biết rằng bệnh tiểu đường là một căn bệnh dẫn đến rất là nhiều những biến chứng nguy hiểm nếu như chúng ta không có cách để mà kiểm soát cái lượng đường ở trong cơ thể của mình, và đặc biệt là ảnh hưởng đến đôi mắt. Vậy thì bác sĩ Sơn có thể nói rõ hơn về điều này được không ạ?
Mình nói bệnh tiểu đường là một bệnh kinh niên rất thông thường ở nước Úc. Ở nước Úc, tới 5% của dân số bệnh tiểu đường của hiện, có nghĩa là hiện nay ở Úc châu có 1.300.000 người bị bệnh tiểu đường. Bệnh này làm ảnh hưởng đến rất nhiều ở bộ phận trong cơ thể, giống như là bị mắt, thận, tim và những dây thần kinh. Nói chung, bệnh này ảnh hưởng đến khả năng của cơ thể khi sử dụng và tích trữ chất đường. Bệnh nói sơ sơ được chia ra hai dạng. Dạng số 1 tiếng Anh gọi là type 1 diabetes, là thường ảnh hưởng trẻ em hoặc những người trẻ tuổi. Dạng số 1 là thiếu chất insulin và tất cả bệnh nhân đều phải chích insulin. Dạng 2 thường ảnh hưởng đến những người trung niên. Những người này có những yếu tố như là ít hoạt động, lên ký thì cách trị là tập thể dục, ăn uống đều đặn, uống thuốc và có thể cần chích insulin. Bệnh tiểu đường ảnh hưởng đến mắt qua một vài bệnh. Thứ nhất là bệnh đục thủy tinh thể, tiếng Anh gọi là cataract. Hay thứ hai là bệnh chảy máu và sưng trong võng mạc, tiếng Anh gọi là diabetic retinopathy. Và hôm nay đề tài mình sẽ tập trung vào cái bệnh võng mạc tiểu đường.
Vậy thì bệnh võng mạc tiểu đường là một cái căn bệnh như thế nào, thưa bác sĩ Sơn?
Và tiếng Anh nó gọi là diabetic retinopathy. Võng mạc là phần sau của nhãn cầu, một danh từ tiếng Việt thường nói là đái mắt. Khi bệnh tiểu đường được kéo dài nhiều năm, và nhất là khi đường không được kiểm soát chặt chẽ, thì những mạch máu trong võng mạc sẽ bắt đầu bị gây tổn thương. Và khi gây tổn thương, nó sẽ đưa đến vấn đề những mạch máu bị bể, tạo ra sưng trung tâm võng mạc, tiếng Anh gọi là diabetic macropathy, hoặc là những mạch máu bất bình thường bắt đầu chảy máu trong võng mạc.
Những cái nguyên nhân như thế nào mà sẽ tạo nên cái bệnh võng mạc tiểu đường ạ?
Nguyên nhân quan trọng nhất là bị bệnh tiểu đường lâu năm. Tỷ lệ bệnh võng mạc tiểu đường sẽ tăng theo thời gian bệnh tiểu đường. Sau 10 năm, 50% sẽ bị bệnh võng mạc tiểu đường. Và sau 20 năm tới 80% bệnh nhân sẽ bị bệnh võng mạc tiểu đường. Yếu tố thứ hai là yếu tố mà bệnh nhân có thể kiểm soát được, là vấn đề kiểm soát đường trong máu của mình. Khi mà bệnh nhân đi khám mắt, thường họ nói là đường họ lên xuống, nhưng mà cái số quan trọng nhất tiếng Anh gọi là hemoglobin A1c, là số đường trung bình mà bác sĩ gia đình thường thử trong 3 hoặc 6 tháng. Cái số này phải giữ được từ 7.5 trở xuống thì tỷ lệ bệnh võng mạc tiểu đường sẽ giảm đi. Yếu tố thứ ba là những người có bệnh tiểu đường đồng thời kèm theo bệnh máu cao và mỡ cao. Nếu hai bệnh này không được kiểm soát chặt chẽ thì võng mạc cũng dễ bị bệnh. Yếu tố thứ tư là những phụ nữ đang có thai thì lúc đó bệnh võng mạc tiểu đường sẽ phát triển nhanh hơn.
Nói như vậy thì sau một cái khoảng thời gian bị tiểu đường thì cái nguy cơ mà bị bệnh võng mạc tiểu đường càng cao hơn nếu như mà chúng ta không kiểm soát được lượng đường. Tuy nhiên trong cái khoảng thời gian đó thì có những cái triệu chứng như thế nào để báo hiệu là mình đã bị cái bệnh võng mạc tiểu đường hay không ạ?
Và rất tiếc điều và mình muốn nhấn mạnh là trong giai đoạn võng mạc tiểu đường sớm, bệnh nhân hoàn toàn không có triệu chứng như là mờ mắt. Bệnh nhân có quan niệm thí dụ mình chảy máu trong mắt mình sẽ thấy, cái này là võng mạc phía sau mắt, thành ra hoàn toàn bệnh nhân không thấy có triệu chứng. Còn mắt không nhức, cũng không đau, thị lực có thể mất chút đỉnh, nhưng mà nếu thị lực bị mất chậm thì bệnh nhân không có nhận xét được. Thành ra điều duy nhất để tìm được võng mạc tiểu đường sớm là bệnh nhân đi khám mắt với y sĩ nhãn khoa hoặc là bác sĩ chuyên khoa mắt định kỳ. Khi mà thị lực bắt đầu bị mờ trầm trọng, khi bệnh nhân nhận được rằng mắt mình mờ do bệnh võng mạc tiểu đường, thì dĩ nhiên vẫn trị được, cách trị bây giờ rất có hiệu nghiệm, nhưng mà cái thời gian trị sẽ kéo dài lâu hơn và bệnh nhân sẽ rất phiền phức phải đi tiêm thuốc vào mắt rất là nhiều lần. Thành ra lời khuyên của mình là trị bệnh càng sớm thì kết quả càng mỹ mãn.
Nói tới khám mắt định kỳ thì bao nhiêu lâu thì chúng ta sẽ khám một lần ạ?
Ở nước Úc và nước Mỹ, nói chung là những đệ nhất quốc gia, thì nó tùy vào bệnh tiểu đường dạng 1 và dạng 2. Những người bị bệnh tiểu đường dạng 1 đó thì sau 5 năm phải đi khám mắt một năm một lần. Lý do rằng trong 5 năm đầu cái bệnh võng mạc tiểu đường rất là hiếm. Ngược lại, bệnh tiểu đường dạng 2 đó thì bệnh nhân phải đi khám mắt ngay lúc bị chuẩn bệnh và sau đó trung bình là 2 năm khám một lần. Lý do rằng có một số bệnh nhân bị bệnh tiểu đường dạng 2 đã bị một thời gian rồi mới được bác sĩ gia đình chuẩn bệnh. Tuy nhiên, thời gian khám mắt định kỳ sẽ rút ngắn lại nếu trong mắt trong võng mạc bắt đầu có bệnh.
Dạ, lúc nãy bác sĩ Sơn có đề cập tới việc là cái bệnh võng mạc tiểu đường vẫn có cách điều trị và cũng khá là dễ dàng. Vậy thì đâu là những cái cách để mà trị được căn bệnh này ạ?
Cách điều trị bệnh này được chia ra 3 phần. Thứ nhất là điều quan trọng nhất là kiểm soát đường chặt chẽ như mình đã bàn qua. Khi đường được kiểm soát chặt chẽ thì thí dụ có bệnh võng mạc tiểu đường, cái sự phát triển nó sẽ rất là chậm. Đồng thời kiểm soát máu cao và mỡ cao. Thứ hai là khi võng mạc tiểu đường, những mạch máu bắt đầu bị hư thì có một loại thuốc tiếng Anh gọi là phenofibrate hay lipidol. Nó là một dạng thuốc giảm chất mỡ, nhưng mà mục đích chính của thuốc này là bảo vệ những mạch máu trong mắt và bảo vệ những mạch máu trong thận. Tuy nhiên, bệnh võng mạc tiểu đường phải tới một mức nào thì lúc đó bác sĩ chuyên khoa mắt hoặc là bác sĩ chuyên khoa tiểu đường mới đề nghị cho bệnh nhân uống thuốc này. Dĩ nhiên, uống thuốc nào, bất cứ thuốc nào đều có thể có tác dụng phụ, thành ra bác sĩ sẽ bàn kỹ càng về những tác dụng phụ có thể xảy ra. Cách điều trị thứ ba là cách điều trị có hiệu nghiệm nhất là bác sĩ chuyên khoa mắt sẽ bắt đầu tiêm thuốc hay là chích thuốc vào phía trong nhãn cầu để phục hồi những mạch máu bị sưng và chảy máu trong nhãn cầu.
Nói tới cái việc mà tiêm thuốc thì có vẻ ai cũng cảm thấy là hơi sợ hãi, bởi vì nói tới tiêm thì cảm giác rất là đau đớn. Bác sĩ có thể bàn thêm về kết quả của việc tiêm thuốc, nó sẽ có cái kết quả điều trị như thế nào và nó có làm cho người ta bị đau đớn lắm hay không ạ?
Cái vấn đề tiêm thuốc vào mắt là một cách điều trị rất thông thường bây giờ. Dĩ nhiên mũi kim đưa vào mắt rất là nhỏ và bác sĩ chuyên khoa mắt sẽ đa số là sẽ vừa đồng thời nhỏ thuốc tê và chích thuốc tê vào nhãn cầu trước khi tiêm thuốc. Thành ra đa số hình như là 99% của những ca tiêm thuốc thì bệnh nhân không có cảm giác đau đớn. Hai cái vấn đề mà bệnh nhân bị tiêm thuốc phải để ý, thứ nhất là có khi tiêm thuốc xong con mắt nhìn hơi bầm, cái đó nhìn thấy hơi sợ hãi nhưng mà cái đó sẽ tự hết. Và tỷ lệ đưa vi trùng từ phía ngoài khi tiêm thuốc vào trong mắt làm nhiễm trùng nguy hiểm có thể mất thị lực là tỷ lệ 1 trong 5.000 ca. Tỷ lệ này tương đối rất là thấp. Cái điều nhấn mạnh lúc trị tiêm thuốc vào mắt đó là bệnh nhân phải được tiêm thuốc đều đặn. Đa số những bệnh nhân phải tiêm thuốc ít nhất từ 6 tháng cho đến 2-3 năm. Những ca nhẹ thì có thể 6 tháng võng mạc sẽ ổn định. Còn những ca bị bệnh tiểu đường nhiều năm mà trì trệ thì thời gian trị có thể kéo dài tới 3-4 năm, lúc đó bệnh mới được ổn định.
Dạ, trong vòng 6 tháng đến 1 năm hay là 3 đến 4 năm như vậy thì bao lâu tiêm thuốc một lần ạ?
Cái đó tùy vào cái sự sưng của võng mạc. Cách điều trị thông thường nhất là bệnh nhân sẽ được tiêm thuốc một lần cách 1 tháng trong 3 tháng đầu tiên. Sau đó bác sĩ chuyên khoa sẽ chụp hình kỹ thuật gọi là OCT, tiếng Việt dịch gọi là cắt lớp 3 chiều để nhận xét coi võng mạc có giảm sưng hay không. Khi võng mạc giảm sưng thì thời gian tiêm thuốc sẽ kéo dài ra, thay vì 1 tháng có thể kéo dài ra 2 hoặc 3 tháng. Và khi được kéo dài ra 3 tháng võng mạc không sưng nữa thì bác sĩ chuyên khoa có thể tạm thời ngưng tiêm. Tuy nhiên một số bệnh nhân khi mà được bị ngưng tiêm thuốc thì võng mạc sẽ sưng lại và khi sưng lại sẽ tiêm thuốc lại. Nói chung là cái vấn đề tiêm thuốc nhiều nhất là trong 6 tháng đầu. Khi đến năm thứ 2, năm thứ 3, năm thứ 4 thì cái nhu cầu tiêm thuốc sẽ giảm đi rất nhiều.
Trong cái quá trình mà mình tiêm thuốc như vậy thì đâu là những cái phản ứng phụ mà mình cần phải chú ý ạ?
Cái phản ứng phụ chính nhất cho mình, nguy hiểm nhất là mình bàn là vấn đề nhiễm trùng do tiêm thuốc đưa vào từ phía ngoài. Lúc nào mình trị bệnh nhân, cái vấn đề đầu tiên mình giải thích cho bệnh nhân là những cái triệu chứng gợi ý khi bị nhiễm trùng, bởi vì cái này nếu bị rất là trầm trọng là phải được điều trị liền. Triệu chứng như là con mắt rất nhạy cảm với ánh sáng và thị lực rất mờ trong tuần đầu tiên. Khi mà tiêm thuốc được qua tuần đầu rồi thì không còn vấn đề bị nhiễm trùng nữa. Một số bệnh nhân bị cái thuốc sát trùng khi dùng tiêm thuốc làm con mắt bị đau giống như khô thì cái này chỉ điều trị bằng dùng cách nhỏ thuốc nước mắt nhân tạo. Ở đây ngoài cái vấn đề nhiễm trùng ra, cái tác dụng phụ của tiêm thuốc rất là ít.
Kim Phụng thấy thì đối với những bệnh nhân mà bị tiểu đường thì dường như là bị cái thời gian bệnh càng lâu thì cái việc mà kiểm soát càng khó, phải tăng liều lượng thuốc hoặc là đôi khi đường lại vượt quá cái mức quy định. Vậy thì đối với những cái bệnh nhân bị tiểu đường lâu năm như vậy thì bác sĩ Sơn có những lời khuyên gì để họ có thể chăm sóc tốt cho đôi mắt của mình, tránh được những cái căn bệnh về mắt mà do tiểu đường gây ra ạ?
Cái lời mà bệnh nhân nghe họ sẽ thấy vui, nhưng mà đây là không phải lời an ủi mà đây là sự thật. Cái kết quả của trị bệnh võng mạc tiểu đường tiến bộ rất nhiều trong 12 năm qua. Trước khi có những cái loại thuốc được tiêm vào mắt thì rất nhiều người bệnh nhân bị bệnh tiểu đường võng mạc sẽ từ từ đi đến dạng mù lòa. Trong 12 năm qua khi có tiêm thuốc, đối với những bệnh nhân mà đi trị bệnh đều đặn, mình chưa thấy ai bị mất thị lực do bệnh này. Thành ra cái đó là một điều rất mừng. Nhưng mà dĩ nhiên bệnh tiểu đường kéo dài càng lâu, những tác dụng phụ như là bị bệnh mắt, bị bệnh thận, bị bệnh tim, bị bệnh tê, mất cảm giác tay chân sẽ tăng. Những cái điều mình khuyên cho bệnh nhân được chia ra bốn phần. Thứ nhất là bất cứ giai đoạn nào, cái vấn đề kiểm soát đường trong máu rất là quan trọng. Thí dụ bác sĩ gia đình không kiểm soát được tốt thì mình phải bàn với bác sĩ gia đình, mình có thể gặp những người chuyên về ăn uống, dietitian, những người chuyên về tập thể dục, hoặc là gửi mình đi bác sĩ chuyên khoa tiểu đường để giúp cái kiểm soát đường trong máu tốt hơn. Yếu tố thứ hai mình nhấn mạnh lại lần nữa là những cái bệnh khác như là máu cao và mỡ cao phải được kiểm soát cho tốt. Thứ ba là nói chung là giữ sức khỏe tổng quát cho tốt bằng cách tập thể dục đều đặn, ăn uống đều đặn, và quan trọng nhất là không được lên kính. Thứ tư là khám mắt định kỳ. Dù mình con mắt mình tốt đi nữa, vấn đề bỏ thời gian 1 tiếng ra 2 năm khám một lần là không có nhiều thời gian. Và khi bệnh võng mạc tiểu đường được phát hiện ra sớm thì vấn đề điều trị nó sẽ tương đối dễ dàng hơn và kết quả mỹ mãn hơn lâu dài.
Dạ vâng, Kim Phụng xin được cảm ơn bác sĩ Thiếu Sơn rất là nhiều đã dành thời gian nói về cái căn bệnh võng mạc tiểu đường cũng rất là nhiều người mắc phải, tuy nhiên lại khó phát hiện và cũng không có để ý nhiều về cái căn bệnh này. Và một lần nữa xin cảm ơn bác sĩ Sơn, xin được hẹn gặp lại anh trong những chương trình tiếp theo của tạp chí Sức Khỏe Là Vàng ạ.
Dạ, mình xin chào Kim Phụng và quý vị thính giả của chương trình SBS.
Quý vị muốn nghe những câu chuyện tương tự có trên Apple Podcast, Google Podcast, Spotify hoặc tải về để nghe bất cứ lúc nào.